Hồng Liên Bảo Giám, chương 1667, trận chiến đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Phi Vân Nham bất đồng trước kia, lui về phía sau vài dặm, song phương từng người ra một tiên nhân, 10 kim đan, đặt danh sách của song phương chung một chỗ. Ném vào một trận pháp tự động ghép danh ngạch thành đôi. Cái này căn bản là sự tình ngẫu nhiên tuyển chọn, không có bất kỳ biện pháp nào ăn gian. Toàn bộ lôi đài đều đã dọn dẹp, một lần chỉ có 2 tiên nhân đăng lôi. Tô Kính ở trên kim ngọc phù đồ xem chiến, hắn hỏi Ưng Dương. Ta cảm giác rất kỳ quái. Dù ma môn không có ý tứ ở đây động thủ tiêu diệt đạo môn, cũng nên có một chút động tác tính thăm dò. Trước kia tỉ thí cũng quá bình thường đi. Ưng Dương nói, chúng ta, mỗi ngày không gián đoạn lưu động phương viên 3.000 dặm thật là không có gì mờ ám. Thiếu gia, không phải ma môn không có ý định làm như vậy. Bên đạo môn này, trải qua mấy ngày tỉ thí các nhà đều trình lên chiến báo thu hoạch rất nhiều a. Hắn nói dùng từ quá mức văn minh, Tô Kính còn tưởng rằng là người khác. Thiếu gia, theo ta thấy, ma môn ở chỗ này tập kết nhân thù, so với đạo môn còn nhiều hơn, đáy lòng cũng là chột dạ a hát. Ưng Dương nói với Tô Kính, có khả năng này, Tô Kính không hề cuốn quýt bình tĩnh gần nhất bởi vì thực lực của đạo môn tuyệt không nhỏ yếu, ma môn kia chưa chắc liền dám trực tiếp khai chiến. Chiến dịch Ngọc Kinh Thành, hoàng gia tổn thất rất nhiều thế nhưng trải qua Khương Diễm xử lý, hoàng thất trong Ngọc Kinh Thành, bao quát những trưởng lão kia thực lực ở trong mắt Tô Kính đều không được tốt lắm. Ngược lại là Kinh Châu hoàng thất thâm căn cố đế trẻ tuổi anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Lúc đó ma môn cũng chỉ khiến Ngọc Kinh Thành hỗn loạn, muốn hạ Ngọc Kinh Thành là không có khả năng. Mà cuối cùng được chỗ tốt là bên minh quân của Tô Kính. Ma môn không có thực lực đẩy ngang đạo môn, hiện tại lôi đài, đạo môn thu được đại lượng tư liệu của ma môn làm sao không phải như vậy. Ma môn thu mua một số người của hoàng thất lại mua không được bí pháp tu hành của hoàng thất. Mà ở trên lôi đài sinh tử đánh giết tiên nhân song phương, trên thực tế đã nhìn thấu công pháp của đối phương. Ma môn đề nghị, để trúc cơ cùng kim đan cảnh tỉ thí cũng là vì cái này. Đạo môn cũng hy vọng thu được tư liệu của ma môn cho nên mới đồng ý. Bên Ngọc Kinh Thành hành động khiến ma môn tổn thất bố trí nhiều năm trước kia cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho dù là giết chết nhiều thành viên hoàng thất như vậy, đối với Đông Tần mà nói cũng không hao tổn căn bản. Rất nhanh, danh sách trận đầu tỉ thí đi ra. Ma môn Thiên Huyền Tử đánh với Thanh Dương Đạo Cung Xích Dương Tiên Tôn. Không xong, gia hỏa của Thanh Dương Đạo Cung lại đánh trận đầu. Huyền Thập Lang một bộ bi thương, phảng phất như Xích Dương Tiên Tôn kia đã chết. Không nên nháo, lần tỉ thí này, liên quan đến đạo môn hưng suy còn có số mệnh của thần châu. Tô Kính quát lớn, người khác nói như vậy cũng không tính, Huyền Thập Lang là một nhân vật biểu tượng xui xẻo. Nếu hắn nguyền rủa ai, người đó sẽ không may. Thanh Dương Đạo Cung cùng Tô Kính trong lúc đó ân oán, còn không phải là Lý Gia trêu chọc ra. Hiện tại Lý Gia đã thu phục trở thành minh hữu, Thanh Dương Đạo Cung này cũng sẽ không cùng Tô Kính đối nghịch nữa. Mặc dù nói cũng không lấy lòng, bất quá đây mới là mấu chốt nhất của vấn đề, nếu như lấy lòng Tô Kính trái lại không tin. Đạo cung cùng gia tộc phải không một dạng tồn tại, đạo cung truyền thừa ở gocchuyenaudio.com, chỗ đạo pháp, ở chỗ đệ tử, không phải là huyết thống truyền thừa. Thanh Dương Đạo Cung cùng Tô Kính trong lúc đó, sẽ không kết làm kẻ thù truyền kiếp. Nếu như Tô Kính muốn cùng đối phương liều mạng, như vậy Thanh Dương Đạo Cung cũng không sợ gì. Xích Dương Tiên Tôn, khuôn mặt đỏ rực phảng phất như là con cua bị nướng chín, hình dạng không có tiên phong đạo cốt. Rất nhiều người thời điểm thành tiên, sẽ không tân trang dung mạo của mình, Xích Dương Tiên Tôn này chính là như vậy. Dưới chân hắn bay lên tường vân, chậm rãi đi tới trên huyền băng đảo cùng ma môn Thiên Huyền Tử đối diện mà đứng cách xa nhau trăm trượng. Thị lực của tiên nhân, loại cự ly này, tóc gáy của đối phương cũng có thể thấy rõ tiên thuật phổ thông, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng cũng tương đối dễ dàng, trong nháy mắt là có thể phát ra. Thiên Huyền Tử đỉnh đầu thất tinh quan, người khoác đạo bào màu vàng hơi đỏ, nhìn qua giống như một đạo sĩ rất phổ thông. Trên mặt hắn có một vết sẹo như hỏa diễm đốt cháy, có vài phần đau khổ. Hắn nhìn Xích Dương Tiên Tôn chắp tay một cái nói, trận đầu tỉ thí này ta là nhất định phải thắng. Nếu như ngươi đồng ý chịu thua ta liền tha ngươi một mạng. Đa tạ đạo hữu, Xích Dương Tiên Tôn khách khí trả lời, lại nói, chúng ta còn không bắt đầu sao? Thiên Huyền Tử cười gằn nói. Đã bắt đầu, Xích Dương Tiên Tôn kinh ngạc nói. Cái này cũng kêu bắt đầu. Tay hắn từ trong tay áo vươn tới, nắm một con trùng ám kim sắc. Con trùng này sinh ra 8 cặp chân, miệng sắc bén phức tạp, bên trong rậm rạp hàm răng. Thiên Huyền Tử kia nói muốn tha đối phương một mệnh, lại âm thầm sớm xuất thủ. Ma môn vì giành thắng lợi, sẽ không nói phong độ gì. Biện pháp có thể giết chết người, chính là biện pháp tốt. Quyển Thập Lang bên này nói, Xích Dương Tiên Tôn thoạt nhìn không yếu như vậy a, ngươi có thể câm miệng. Tô Kính rất sợ hắn nói ra cái gì không tốt, Xích Dương Tiên Tôn này đạo tâm vững chắc, ở trong Thanh Dương Đạo Cung danh tiếng không hiện. Nhìn nữa hắn bề ngoài xấu xí là có thể biết người này đạo tâm vững chắc, tu hành khắc khổ. Ngón tay của Thiên Huyền Tử đâm ra, trùng tử trong tay Xích Dương Tiên Tôn, hàm răng nhất thời băng liệt, hóa thành mấy chục đạo kiếm quang, quấn về phía Xích Dương Tiên Tôn. Xích Dương Tiên Tôn vung tay, thân thể trùng tử kia nát bấy, trong bụi mù kim sắc bay lượn, phía sau Xích Dương Tiên Tôn, một gốc cây thực vật thật lớn bằng phẳng mọc ra. Hỏa diễm trên người thực vật bay vút lên, kiếm quang tiến nhập trong ngọn lửa trực tiếp tan rã. Thiên Huyền Tử đương nhiên không chỉ đánh lén, thân hình hắn đã lui về phía sau đến hơn 2 dặm, từng đạo quang huy kim sắc hóa thành đường vòng cung, còn quấn thân thể hắn, trong phạm vi mấy trăm trượng, đều bao phủ cực kỳ nghiêm mật. Song phương cũng không có dự định gần người, thoạt nhìn, là muốn ở viễn trình đối oanh tiên thuật. Cách chương.